Chương 9 Nhật ký bí mật của Ruwon. Tôi đã tưởng mình đang mơ. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy. Có lẽ tôi vẫn còn đang mơ thật. Một cơn ác mộng khủng khiếp. Làm sao một việc khó tin thế này lại xảy ra? Dù có lạc vào xứ sở thần tiên của Alex thì chuyện này cũng quá hoang đường. Tôi đã biến thành Jiraim. Nói đúng hơn là thân thể của tôi và Jiraim bị hoán đổi với nhau. Hay Jiraim là phù thủy, và do tôi cư xử không ra gì nên bị cô ấy yếm bùa, ma thuật chăng? Bùa phép thứ nhất. Tôi bị đánh thức bởi tiếng ngáy của Oscar, chính xác là người mà tôi tưởng là Oscar. Rõ ràng hôm qua tôi đã nằm ngủ bên anh ta, nhưng người đang ngáy cạnh tôi lại là một bà cô trung niên lần đầu tiên tôi gặp trong đời. Chuyện quái quỷ gì thế này? Không lẽ tôi chưa tỉnh rượu sao? Bây giờ tôi tưởng mình vẫn còn say do uống sạch chai rượu thuốc hồi đêm. Sàn nhà cứng đến nỗi không thể nằm lâu hơn được nữa, ngực thì ngột ngạt khó chịu. Tôi đưa tay sờ lên ngực, cảm thấy có cái gì đó mềm mềm, cứ như thừa lúc tôi ngủ, cơ ngực bỗng nhiên thi nhau phát triển vậy. Cảm giác êm ái ở lòng bàn tay không hề biến mất. Chắc đây không phải là mơ rồi. Tôi liền bật dậy, vừa lay người phụ nữ đang ngáy bên cạnh, vừa hét. Bà là ai? Đây là đâu? Bà cô nhăn nhó và nói bằng giọng ngái ngủ. Trời ạ, đang ngủ ngon lành mà. Cô làm sao vậy, cô gái? Đây là phòng tắm hơi chứ đâu. Cô gái? Bà nói cái gì thế? Nhìn kỹ tôi đi rồi nói chứ. Vừa nói tôi vừa nhìn xuống. Lúc đó tôi mới nhận ra cơ thể mình đã biến mất. Cái quái gì thế này? Chuyện này là sao? Bà cô ngồi nhổm dậy hỏi. Này, cô mất đồ gì à? Tôi đã đi đâu? Rõ ràng tối qua vẫn ở đó mà. Bây giờ tôi đang ở đâu thế này? Bùa phép thứ hai. Tôi lao ra khỏi phòng tắm hơi, lòng hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tiếng thở hồng hộc của chính tôi đã chứng minh mọi sự là thật. Tôi ngừng chạy và đứng lại nhìn xung quanh. Bên phải là mặt biển xanh như ngọc, bên trái là cánh đồng cỏ rộng bát ngát, và chính giữa là một con đường. Tôi đang đứng giữa đảo Jeju. Thật không may, đây chẳng phải là xứ sở thần kỳ của Alex. Đúng lúc đó, một người đàn ông vừa chạy về phía tôi vừa hét lớn. Người đàn ông đó không phải ai khác mà chính là tôi. Tôi vừa chạy vừa gọi tôi, và tôi cũng mở miệng nói với tôi. Ơ hơ, giờ chúng ta đang hoán đổi với nhau đấy à? Bùa phép thứ ba. Tôi và Raim lặng người đứng nhìn nhau một lúc lâu. À không phải, phải nói là chúng tôi đứng nhìn thân thể của chính mình mới đúng. Tôi không nằm mơ, chuyện điên rồ này là thật. Cảm giác kỳ lạ đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Đột nhiên Raim bắt đầu dùng tay tôi mân mê gương mặt của tôi. Nói chính xác hơn, cô dùng tay của tôi sờ lên chính khuôn mặt của cô. Và cô còn nói bằng giọng của tôi nữa. Trời ơi, sao lại thành ra thế này? Từ bao giờ vậy? Ngủ dậy là thế này rồi. Rốt cuộc cô đã làm cái trò gì với tôi? Anh bảo chuyện này là do tôi làm à? Tôi làm sao có thể? Sao cứ có chuyện gì xảy ra là anh lại đổ tại tôi vậy? Anh thấy chuyện này giống do người bình thường làm lắm chắc? Không giống, đương nhiên là không giống tí nào. Vậy tại sao chúng ta ra nông nổi này? Ai mà biết? Nhìn Raim dùng thân thể của tôi ngồi bệt xuống góc đường và thấy cơ thể mình trước mặt mà không thể điều khiển nó cử động theo ý muốn, tôi hơi bối rối, vừa thấy thần kỳ vừa bực bội. Giờ phải làm sao đây? Sao tôi biết được? Điên mất, chỗ này có gần khách sạn không? Không biết. Với thể lực yếu ớt của anh, chắc chạy khoảng 5 phút nhỉ? Được rồi, trước tiên cứ về khách sạn đã. Này, không đi chung à? Thần kinh cô có vấn đề hả? Đây là khách sạn của tôi. Nếu bị người khác phát hiện ra chuyện kỳ quặc này thì sao? Đi đến đâu anh cũng nói chỗ đó thuộc quyền sở hữu của mình. Ừ, tôi đi đến đâu thì chỗ đó cũng thành của tôi đấy. Đi thì cố bắt chước đi cho giống tôi. Ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn xuống, tự nhiên như đi dạo buổi sáng, nghe chưa? Nhìn thân thể chính mình đứng dậy phủi bụi khỏi mông và bắt đầu bước đi trên con đường chính, Tôi cảm thấy, nói sao nhỉ, tuy không đúng lúc cho lắm, nhưng phải công nhận rằng dáng người tôi từ đầu tới chân, đằng trước đằng sau gì cũng đều hoàn hảo. Bùa phép thứ tư. Chưa đầy vài tiếng đồng hồ hoán đổi thân thể với nhau, chúng tôi đã bắt đầu gặp những rắc rối nhỏ. Chúng tôi hẹn gặp nhau trước cổng khách sạn và đi tìm một nơi vắng người để nói chuyện. Đang đi thì Raim trong thân thể tôi bắt đầu vặn vẹo người. Tôi tiến đến gần, hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Tối qua anh uống nhiều nước lắm, đúng không?" "Hả? Ôi, tôi điên mất thôi. Không, không lẽ..." Chúng tôi vội vàng theo đường bờ biển đi đến nhà vệ sinh của quán cà phê ngoài trời. Raim nói có chết cũng không vào nhà vệ sinh nam, rồi bám cứng ngắc lấy bờ tường. Lý do đơn giản là cô xấu hổ vì đang mang cơ thể tôi. Tôi cố hết sức đẩy Raim vào nhà vệ sinh nam, cũng may là trong đó không có ai. "Không, không vấn đề gì chứ. Trước hết cứ làm theo những kiến thức thông thường mà cô biết." "Ừ, á." Đứng bên ngoài nghe thấy tiếng thét thảm thiết trong nhà vệ sinh, cảm xúc của tôi lẫn lộn hết cả. Người muốn khóc thét là tôi mới đúng. Tôi thật sự không biết nên bắt đầu giải quyết chuyện này từ đâu, hỏi ý kiến ai cũng không được. Thật quá tuyệt vọng, biểu cảm của Raim khi bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng tuyệt vọng không kém. Vẻ mếu máo của cô làm gương mặt tôi nhăn nhúm một cách xấu xí. Ngay cả tôi còn chưa thấy được bộ dạng đó của mình nữa là tôi cau mày lên giọng đe dọa: "Đừng dở vẻ mặt đó ra, cứ thử dùng mặt của tôi để khóc xem." "Sao tôi có thể không khóc trong tình cảnh thế này chứ? Tôi đã làm gì sai? Rốt cuộc thì tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Nếu có đổi thì cũng phải đổi với Kim Ta-hi hay Jong Do-yeon chứ. Anh mau nghĩ cách gì khác đi." "Thì tôi đang nghĩ đây, nhưng mà hình như chúng ta đã bị hoán đổi cả đầu óc nên tôi chẳng nghĩ ra được cái gì hết. Chỉ số IQ của cô là bao nhiêu? Có được 3 chữ số không?" "Tốc độ vung nắm đấm thì vượt 3 chữ số đấy. Có muốn thử không?" Vừa nói Raim vừa vung tay nhanh như chớp về phía trước. Cách ra đòn đúng là đầy nam tính. "Có nghĩ gì đi nữa, vấn đề của chúng ta cũng không thể giải thích dựa vào khoa học hay là y học được. Giờ anh mới biết chắc. Sao cô cứ hay khích bác nhau thế? Cô nghĩ đây là việc của mình tôi à?" "Tôi chẳng làm gì sai đến mức phải nhận sự trừng phạt như thế này cả. Còn tôi thì đáng chắc." "Đáng chứ sao không? Này, đủ rồi, anh không nghĩ ra được gì hay ho hay sao? Trong phim thì chuyện này xảy ra khi bị sét đánh hoặc là do niệm một đoạn thần chú kỳ quặc. Nếu không thì cũng là nhặt được một viên ngọc quý hay tương tự như vậy. Ban ngày ban mặt thế này làm gì có ai niệm chú, còn đá quý thì nhà tôi có đầy. Tôi biết ngay mà, thế thì trước tiên chúng ta cứ nhờ vào y học, đến bệnh viện không?" Bệnh viện nào đây? Thế nếu chúng ta đến bệnh viện rồi nói chúng tôi đã bị tráo đổi linh hồn, cô cho rằng họ sẽ trả lời: "À, vậy sao, chắc là do thời tiết chuyển mùa đấy, xin đăng ký hồ sơ và ngồi đợi đến lượt khám, nhỉ?" "Hay là chúng ta đi đâu đó xem bói, làm thế biết đâu lại có kết quả." "Cô điên rồi, nếu chuyện Kim Ju-won đi xem bói mà bị đồn đại lung tung thì thị trường cổ phiếu coi như xong." "Vậy tới nhà thờ hay chùa thì sao?" "Đến nhà thờ họ sẽ bảo cô quyên góp, đến chùa họ lại muốn chúng ta phải biếu tặng cho chùa." "Thế chúng ta liều mình nhảy đại xuống chỗ nào thử xem, coi như một biện pháp trị liệu bằng cú sốc." "Suy nghĩ đó của cô cũng đủ gây ra cú sốc lớn rồi." "Thế hôn thì sao?" "Gì cơ?" "Giống trong truyện cổ tích ấy. Chắc anh chỉ biết mỗi chuyện nàng tiên cá thôi, nhưng trong Người đẹp và quái vật hay là Hoàng tử ếch, những anh chàng bị phù phép đều trở lại thành người sau khi hôn công chúa." "Đằng nào cũng xảy ra chuyện quái đản rồi, cứ dùng cách không bình thường mà giải quyết thôi." "Đó là cách tốt nhất à, cô có chắc không?" "Anh còn cách nào khác không?" "Không có." "Được rồi, chúng ta sắp xếp lại, rồi bắt đầu thôi. Hôn nhẹ nhàng kiểu phớt qua hay là mạnh mẽ kiểu pháp? Thử thì biết ngay thôi, nhắm mắt lại đi." Tôi nhắm mắt lại, hơi bối rối. Raim chạm nhẹ vào môi tôi rồi lùi ra ngay. Thật xui xẻo, chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng nụ hôn cũng thật kỳ diệu. Ngay khi chạm vào môi cô, một cảm giác tê người lan tỏa khắp cơ thể tôi. Raim lại dùng gương mặt tôi nhăn nhó và nói một cách tuyệt vọng. Phải làm sao bây giờ? Không có hiệu quả. Tại cô hôn phớt qua nhanh quá chứ gì, đừng cử động. Nói xong, tôi kéo nhanh Raim trong hình hài của chính tôi vào vòng tay mình, môi lưỡi chúng tôi chạm vào nhau. Giây phút đó, chúng tôi chẳng nghe thấy gì, quên cả thân thể đang bị hoán đổi. Chúng tôi cứ giữ tư thế đó một lúc. Hai đôi môi dính chặt vào nhau hơn, lưỡi chạm vào trong khoang miệng rồi hòa quyện với nhau. Nhưng chẳng có gì khác xảy ra cả. Chỉ có nhiệt độ trong người tôi là thay đổi, khuôn mặt càng lúc càng nóng lên, cứ như vừa nốc hết bình rượu lớn. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường và nói, cô nói thật đi, vì muốn hôn tôi nên cô cố tình làm thế, đúng không? Anh đúng là đồ điên, bệnh viện không đi, xem bói lên đồng cũng không chịu, thế thì cũng phải thử làm chút gì đó chứ, chẳng lẽ cứ sống trong bộ dạng này mãi à? Sống thế này thì có làm sao? Nói thật, nếu tôi chết thì cô có tổn hại gì đâu. Anh nghĩ như vậy thật à?
Ừ.
Tôi cũng thế, đằng nào cũng thế này rồi. Tôi cứ thử trở thành cậu chủ con đại gia xem sao. Còn anh thì hóa cô hàng xóm xa xôi nghèo nàn, phư ha ha ha. Cười, cô vẫn cười được à? Thì như anh nói đó, tôi chẳng thiệt thòi chỗ nào cả. Ngày tháng năm sinh của anh là ngày mấy? Hỏi ngày tháng năm sinh của người khác để làm gì? Tôi phải biết mật mã chứ, trong tài khoản của anh không phải có nhiều tiền lắm sao? Này! Mua cho mỗi thành viên trường võ thuật một chiếc xe hơi, tự sản xuất một bộ phim hành động, rồi tậu cho Ayon một tòa nhà kim văn phòng và kết hôn với một cô gái mà anh ghét đến mức nhồi máu cơ tim. Cái gì? Kết hôn? Raim lặng lẽ nhích đến gần, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cảm giác khi bị gương mặt của chính mình nhìn vào thật là khó diễn tả, cứ như đang đứng trước gương. Quả nhiên cô ấy cũng nghĩ như vậy, thật kỳ lạ khi thấy gương mặt tôi tiến đến gần tôi hơn. Anh ngồi yên một tí xem nào. Cô định làm gì? Kỳ diệu quá, thì ra là mặt mũi tôi trông như thế này. Ôi trời, cô hay thật nhỉ? Tôi cũng định bảo tôi đẹp trai quá mức, nhưng nãy giờ nhịn không nói đây này. Vì chứ điểm này thì tôi có thể tự tin khẳng định, dù chỉ đơn giản là ngồi chơi nhưng dáng cũng đẹp như người mẫu chụp ảnh quảng cáo, đáng tôn vinh là thế, nhưng tôi đã không nói ra, tính cách tôi lại khiêm nhường và tốt bụng nữa. Bùa phép thứ 5. Chưa biết nên đi đâu, chúng tôi cứ ngồi như thế gần bờ biển. Trong lúc đó, chuông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại của Raim. Dòng Hoành gọi Raim đến trường quay cùng với tổ đóng thế. Raim bảo tôi phải đi ngay với giọng điệu như đó là chuyện hiển nhiên. Đi là đi đâu? Tôi tới đó làm gì? Anh đang ở trong cơ thể tôi thì phải đi chứ, không thì tôi bị đuổi mất. Nếu anh không đi, tôi sẽ nói hết cho cô nàng Yeon Seun hay Go Seun gì đó biết. Cô có biết không, thật lòng hôm qua tôi đã suy nghĩ lại rồi. Tôi e là mình đã rơi vào chiếc lưới ma thuật của cô. Ngay từ những ngày đầu tiên, cuộc gặp gỡ giữa chúng ta chẳng phải đã huyền diệu như ma thuật rồi sao? Thế nào? Chết chắc đúng không? Tôi không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời cô. Tuyệt đối không phải vì sợ sự uy hiếp của cô, mà là vì lòng tự tôn của tôi. Nhưng trước khi đến trường quay, chúng tôi phải đi thay quần áo đã. Từ nãy đến giờ tôi vẫn đang mặc bộ đồ của phòng tắm hơi. Thì tôi hỏi cô còn quần áo khác không? Cô mới nhớ ra chiếc vali vẫn còn nằm trong tủ đồ dành cho khách. Thật là điên cái đầu. Tôi hỏi cô tại sao không dùng căn phòng đầy đủ tiện nghi kia mà lại đi ngủ ở ngoài phòng tắm hơi. Tôi đã cố ý nhường phòng cho cô và qua phòng Oscar ngủ mà. Có lẽ do đã quen với cuộc sống khó khăn, cô mới trở nên cứng nhắc với quan điểm của mình như thế. Chúng tôi đến phòng tắm hơi thanh toán và quay lại phòng tôi ở khách sạn để thay quần áo. Cả người ngứa ngáy, làm tôi chỉ muốn đi tắm ngay, nhưng Raim thì cứ lo sợ nơm nớp. Ôi trời, tôi cũng chẳng muốn thấy gì đâu, mà tại ai tối qua không tắm rửa trước khi đi ngủ chứ? Phòng tắm hơi là nơi nào, không phải là nơi đến để tắm hay sao? Nhưng mà cái cô này chỉ đến đó để ăn thôi. Đúng là càng biết cô gái này thì càng thấy cô ta thật sự kỳ quặc. Bùa phép thứ 6. Địa điểm quay MV là một con đường ven bờ biển. Vừa đến nơi, Raim đã thúc vào hông tôi, bảo ra chào đạo diễn võ thuật Im Rong Su. Đương nhiên là tôi từ chối ngay. Tôi đã nói rõ ràng như thế mà cô vẫn dùng tay ấn đầu tôi xuống, buộc tôi phải cúi thấp đầu chào. Đến ngay cả ông tôi còn chưa bao giờ cúi đầu hành lễ như vậy. Cô ta chắc gan to lắm mới dám ấn đầu tôi như thế. Khi tôi nổi giận, cô còn tỏ ra ngạc nhiên rồi thầm cười khẩy tôi nữa. Đó không phải là đầu của anh mà là đầu của tôi. Đúng là đầu cô, nhưng trong thời gian mang linh hồn tôi thì đầu của tôi là của tôi, đầu của cô cũng là của tôi, rõ chưa? Nghe tôi nói vậy, Raim quay lại trố mắt nhìn tôi như vừa thấy người ngoài hành tinh. Ngay lúc đó Rồng Sù lớn tiếng nổi giận với tôi. Dĩ nhiên là anh ta nổi giận với Raim, nhưng trong thời gian linh hồn tôi còn trong cơ thể cô ấy thì tôi cũng là Jill Raim và tôi cũng là tôi. Nổi giận với cô cũng không khác gì nổi giận với tôi. Muốn trở thành trợ lý mà giờ này mới xuất hiện à? Với kiểu suy nghĩ như thế thì em có thể làm được gì? Đây là thái độ của người muốn xin một cơ hội sao? Thành thật xin lỗi anh, thật ra mọi chuyện đều có nguyên do ạ. Đang đứng yên thì Raim trong thân thể tôi xen vào, có vẻ như cô quên mất việc đang bị đổi thân thể nên cứ thế mà biện minh. Sao anh phải xin lỗi? Lý do khiến anh xin lỗi thầy Jill Raim là gì? Tôi không thể tiếp tục để yên như vậy nên đành ra mặt. Tôi đặt một tay lên vai Rong Su và nói: tôi hiểu anh muốn nói gì, qua bên kia hút điếu thuốc rồi từ từ nói chuyện. Em còn hút thuốc sao? À, em không hút thuốc, thế thì uống cà phê vậy, đi thôi. Bùa phép thứ 7. Tôi và Rong Su mua 2 lon cà phê ở một tiệm tạp hóa nhỏ và ra ngồi chỗ bàn ngoài trời trước tiệm đối diện nhau. Chúng tôi im lặng mất một lúc, ai uống cà phê của người nấy. Cuối cùng Rong Su cũng lên tiếng một cách bình tĩnh: anh biết là em rất buồn, dù em tin hay không, anh cũng từng có ý định cho em cơ hội này. Em hẳn đã mong chờ lắm. Chuyện gì khác thì anh không chắc, nhưng cơ hội lần này anh có thể cho em. Người đàn ông này chỉ nhìn một lần là tôi biết ngay, trong lòng Im Rong Su đã có ai đó. Không hiểu sao, ngay từ đầu trực giác của tôi đã mách bảo là anh ta đang giấu giếm chuyện gì. Tôi bắt chước ra Im, gọi anh ta bằng giọng nhẹ nhàng. Đạo diễn.
Gì?
Đạo diễn vừa bị em phát hiện ra rồi ạ.
Phát hiện gì cơ?
Việc anh thích em. Anh ta bất ngờ đến mức sặc cà phê. Đã thế tôi sẽ tiếp tục tìm cách trêu chọc anh ta. Nhưng anh vẫn chưa bày tỏ với em được nhỉ? Vừa nói tôi vừa cười thầm trong bụng. Rong Su nghe vậy liền giằng mạnh lon cà phê lên bàn và đứng dậy bỏ đi ngay. Thoáng nhìn cũng nhận ra được hai người họ đã biết nhau khá rõ và khá thân thiết. Vậy mà đến giờ anh ta vẫn không dám thổ lộ thì đúng là thằng đàn ông vô tích sự. Còn Raim thì chẳng nhạy bén gì cả. Dù sao tôi cũng phải dè chừng anh ta. Bùa phép thứ 8. Sống bằng cơ thể con gái thật bất tiện, đặc biệt là phải mặc áo ngực, vừa khó thở vừa ngứa ngáy. Sợi dây trên vai thì một ngày rớt xuống 2-3 lần. Cái thứ bất tiện như thế mà vẫn phải mặc sao? Cứ tròng áo vào là che hết được mà. Ở lập trường một người đàn ông như tôi, phụ nữ không mặc áo ngực thì càng tốt. Không hiểu vì sao mà phụ nữ bọn họ phải chịu khổ sở, nịch toàn những thứ bất tiện vào người. Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, nên đêm nay tôi quyết định làm một việc dũng cảm. Cởi ra luôn, cởi ra hết luôn. Tôi thở sâu rồi nắm lấy gấu áo thun kéo lên, nhưng dừng lại ngay. Trên người tôi đến bắp tay còn không có vết xước nào, trong khi toàn thân Raim thì đầy sẹo. Jill Raim, rốt cuộc cuộc sống của cô gái này như thế nào nhỉ? Cây cam của Raim. Đạo diễn, em biết hôm nay hành động của em rất kỳ quặc. Có lẽ em sẽ tiếp tục kỳ quặc như thế trong một thời gian nữa, hoặc có thể là lâu hơn không biết chừng. Sau này em sẽ giải thích rõ ràng với anh. Thật sự xin lỗi, đạo diễn. Sau khi chắc chắn tin nhắn đã được gửi đi, Raim cất điện thoại. Cô đút hai tay vào túi quần rồi thở dài, lòng cảm thấy nặng nề hơn cả trước khi gửi tin nhắn. Cô không biết mình sẽ phải giải thích như thế nào. Chuyện như thế ai mà tin được? Chính người trong cuộc là cô còn không hiểu tại sao mình lại lâm vào cảnh này. Raim bỗng nghĩ đến bộ phim có cặp nam nữ chính bỗng dưng bị sét đánh cô từng xem cùng Ayon. Ayon vừa xem vừa cười ha hả từ đầu đến cuối phim, nhưng Raim thì chẳng thấy có chỗ nào đáng cười cả. Ngược lại, cô còn cảm thấy bực mình vì nội dung phim thiếu thực tế. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nó cũng đúng với hiện thực đấy chứ. Cô còn nghĩ, chưa biết chừng đạo diễn bộ phim cũng từng có trải nghiệm tương tự. Raim đi lang thang quanh khách sạn, rồi lại xuống bãi biển. Thật là một ngày dài kinh khủng. Có một bữa tiệc tại quán cà phê ven biển, tiếng pháo hoa nổ đùng đoàn và mọi người đều đồng loạt nhìn lên trời. Cô tìm một góc vắng, ngồi co ro, tay ôm chặt quanh hai đầu gối. Thường thì đây là kiểu ngồi ưa thích của cô, nhưng đối với thân thể đàn ông thì kiểu ngồi này có chút bất tiện. Sau khi hoán đổi thân thể, cô cũng nhận biết rõ ràng một vài điều, như sự khác nhau giữa cấu tạo cơ thể của nam và nữ, hoặc vấn đề sinh lý. Pháo hoa bắn lên rồi rơi xuống, bung xòe như ánh sao rải trên bầu trời bãi biển. Bây giờ một tia hy vọng cũng theo đó lóe lên. Biết đâu ngày mai, Raim cũng sẽ trở về với thân thể mình. Nhưng một nỗi tiếc nuối mơ hồ cũng len lỏi trong cô. Buổi sáng tiếp theo cũng chỉ toàn tuyệt vọng, chẳng hề có gì thay đổi. Trong gương vẫn là Kim Ju Won. Điều duy nhất khác với hôm qua là việc vào nhà vệ sinh có vẻ đã dễ dàng hơn. Cả cái thứ có thể dựng đứng lên trong quần bất cứ lúc nào cũng đỡ ghê hơn. Raim vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nghe ai đó đang đập muốn nát cửa phòng khách sạn. Mở cửa ra thì thấy chính cô đang đứng trước mặt cô. Ju Won gắt gỏng bước vào phòng, miệng cằn nhằn liên tục như bắn súng liên thanh. Cô định thế nào đây? Mọi thứ vẫn như cũ. Nếu là chuyện cổ tích thì chỉ cần chịu khổ một ngày, sau đó mở mắt ra sẽ thấy kết thúc tươi đẹp. Không phải vậy sao? Thì chắc đây là kiểu chuyện cổ tích tàn nhẫn. Ăn sáng trước đi rồi nghỉ tiếp. À, thôi kệ. Anh Woo Young đâu rồi? Oscar để lại một tờ ghi chú trên chiếc bàn uống trà cạnh giường Raim. Anh đã đón chuyến bay đầu tiên về nhà và hẹn gặp lại ở Seoul. Ju Won vừa ném tờ giấy ghi chú đi, vừa nhảy chồm lên vì bực tức. Vậy còn chương trình của trung tâm thương mại thì sao? Đoàn quay phim của đài truyền hình cũng đã đến rồi. Anh ta định làm gì vậy? Ôi trời, cái con người này thật là... Đi tắm trước đã. Lát nữa gặp lại ở nhà hàng. Sao phải tắm? Tắm gì cơ? Vậy cô định đến khi nào mới tắm? Nói thật thì chẳng có gì đáng để xem cả. Coi đi, cái này mà là thân thể của con gái ư? Cả người đầy vết sẹo này. Raim phải lao vào Ju Won để ngăn anh ta kéo áo lên cao thêm. Bỗng một tiếng két vang lên, cánh cửa phòng bật mở. Dòng Seul đứng trước cửa, trợn tròn mắt nhìn Ju Won và Raim đang giằng co vật lộn với nhau. Cảnh tượng này dù là ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm. Hóa ra hai người có mối quan hệ như thế này sao? Dù sao thì hai người cũng không nên làm chuyện quá đáng như vậy khi không có sự cho phép của chủ nhân căn phòng. Hình như em đã hiểu lầm anh Kim Ju Won rồi thì phải. Có vẻ như anh không phải là người đã nói câu mê muội không màng đến gia cảnh, học vấn năng lực, thậm chí là không thông hiểu nhau, điều kiện cũng không phù hợp, nhưng vẫn bất chấp hết để đổi lấy việc môi kề môi. Cô nghĩ vậy là đúng à, nhỉ? Hai người không cần hoảng hốt đâu, là do hormone cả đấy mà. Anh Kim Ju Won, đối với em, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội, vì vậy không cần phải lo lắng quá. Sao cô có được chìa khóa? Thỏa thuận quay MV tan thành bong bóng xà phòng rồi. Đạo diễn như tôi thì có gì không thể làm chứ? Choi Woo Young giờ đang ở đâu thế? Đã về Seoul rồi. Nội tâm của Young Seoul. Choi Woo Young, anh chưa bao giờ bị tổn thương ư? Hay vì anh là người thường làm người khác tổn thương nên không hiểu? Anh chưa từng đau đớn như muốn chết đi vì một người phụ nữ. Vậy để em cho anh biết. Ăn không ngon, ngủ không yên là điều cơ bản nhất. Khi tỉnh giấc thì như đang ở dưới địa ngục. Bởi vì không biết làm sao để phớt lờ người mình đã từng yêu thương, cũng không thể để người khác phát hiện ra vì sợ người ấy sẽ bị đàm tiếu. Bởi thế chỉ có thể khóc một mình, nhưng nỗi đau thật sự là... Hình như người ấy chẳng hề nghĩ đến ta, chỉ có mình ta đau khổ. Hình như người ấy đã quên tất cả về ta và sống rất hạnh phúc. Rất muốn chết, nhưng lại không thể. Vì sợ rằng vĩnh viễn không được nhìn thấy người ấy nữa. Như vậy đấy, tâm trạng khi chia tay. Anh có hiểu tâm trạng đó không? Đau khổ biết bao nhiêu, suy sụp biết bao nhiêu. Tuy chúng ta đã kết thúc, tuy chúng ta đã chia tay, nhưng những ký ức ngày còn yêu nhau vẫn thoắt ẩn, thoắt hiện. Từng ngày, khi em cố xóa mờ đi những ký ức ấy, thì lại càng nhớ đến nhiều hơn. Vì vậy, đối với người đã từng bị bỏ rơi, một năm 365 ngày đều là ngày chia tay cả. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Hành lang khách sạn 1 giờ trưa thứ sáu, đài truyền hình định lấy chuyến du lịch lãng mạn với Oscar làm tư liệu cho chương trình nghệ sĩ MTV. Vì người đoạt giải là diễn viên đóng thế, nên họ muốn đổi lại chủ đề và tiến hành dưới hình thức làm phóng sự tại phim trường. Cái quái gì thế này? Chắc chắn mọi việc đều là chủ ý của Kim Ju-won. Phòng khách sạn 2 giờ trưa thứ sáu. Sau khi thuyết phục các phóng viên, tôi quay lại phòng, định âm thầm gọi món ăn nào đó. Nhưng thay vì một bữa trưa ngon miệng, tôi lại nhận được toàn những lời cầu nhàu của anh Dong Yu. Cậu mà cứ thế này thì lại được lên báo thôi. Cậu chưa chán mấy tin đồn, kiểu từ chối quay MV sao? Nói thật, cậu chưa đạt tới đẳng cấp đó đâu. Cậu nghĩ xem, cậu còn có thể duy trì danh xưng ngôi sao châu Á Oscar đến bao lâu nữa? Sự nghiệp cậu đang xuống dốc đấy. Nếu album Vol 7 này mà ra chậm thì tiếng tăm của cậu bị lãng quên chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Làm sao, ngôi sao, Hallyu kiểu gì mà muốn diễn thì diễn, không thích thì thôi thế hả? Cậu đã qua cái thời có thể làm như thế rồi. Ôi chào, thật ra tôi không muốn nói những lời như thế này đâu. Nhưng chẳng phải cậu rất muốn gặp Shelly còn gì? Cậu nghĩ tôi không hiểu cậu, không hiểu Shelly sao? Sao hai người cứ phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Thà rằng hai người bắt đầu lại, không thì cứ điềm tĩnh quay MV, xong rồi dứt khoát đường ai nấy đi đi. Làm đàn ông mà cứ thế này thì hèn quá đấy. Dù biết tất cả về tôi, nhưng có một điều, Dong Yu vẫn không hiểu được. Đó là tôi không đủ dũng khí, để bắt đầu lại với Shelly, cũng chẳng đủ tự tin để coi như không có chuyện gì xảy ra. Không thể tự nhiên thoải mái như bình thường được. Trường quay ven biển 5 giờ chiều thứ sáu. Vì không thể thắng được lý lẽ thuyết phục của anh Dong Yu, tôi đành phải đến trường quay. Nhưng đến lúc sắp kết thúc buổi quay thì tôi lại bỏ đi. Chẳng muốn xác định nơi tôi vừa trốn khỏi là trường quay hay là nơi có Shelly nữa. Chương 10. Nhật ký bí mật của Ju-won. Chẳng mấy chốc đã 4 ngày trôi qua kể từ khi tôi và Raim trao đổi thân thể. Đó không còn là câu chuyện thần kỳ riêng của đảo Jeju nữa. Đáp chuyến bay về Seoul đến giờ cũng đã được một ngày và tôi vẫn đang ở trong thân thể của Raim. Nghe nói khi một người chết đi, cân nặng của họ sẽ giảm 21 gram. Có thuyết cho rằng 21 gram đó chính là cân nặng của linh hồn. Nếu đúng là thế, có lẽ 21 gram linh hồn của tôi cũng đang tồn tại bên trong cơ thể của Raim. Đây mới chính là điều kỳ diệu. Linh hồn chỉ có khối lượng 21 gram nhưng lại có thể điều khiển được cả khối xương thịt nặng hơn 50 kg. Linh hồn tôi đang lấp đầy mỗi ngày trôi qua bằng thân xác của Raim. Bây giờ cơ thể của cô gái ấy hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của tôi. Chắc là vì rơi vào tình cảnh đáng sợ này nên tâm trạng của tôi cũng có khuynh hướng chuyển biến kỳ quặc. Cơ thể của Raim đã phải nhận không ít vết thương vì vẫn chưa gặp đúng chủ nhân của nó. Cứ nhìn những vết sẹo chằng chịt khắp người cũng đủ biết cơ thể này đã chịu đựng nhiều đến mức nào. Giờ đây thể xác của Raim đã là của tôi, và tôi sẽ để thân thể này được hưởng thụ những đãi ngộ mà nó chưa từng nếm trải trước đây. Sẽ cho ăn đầy đủ, sẽ chăm sóc vẻ ngoài, sẽ ngủ tròn giấc, và sẽ tỉ mỉ cẩn thận để làn da không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nghĩ đến những điều này, bất chợt tôi đâm ra lo cho cơ thể hiện đang bị Raim chiếm giữ. Nếu cô đối xử với cơ thể tôi theo cách đã áp dụng với cơ thể của bản thân, thì tôi không tài nào chấp nhận được. Máy bay vừa hạ cánh, tôi đã kéo ngay Raim về nhà mình. Chúng tôi cần một nơi tuyệt đối an toàn để tránh những con mắt tò mò của thiên hạ. Tuy nhiên khi về đến nhà, tôi mới biết đó là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Mẹ đã có mặt sẵn rồi. Mẹ đến lúc nào vậy ạ? Mẹ nhìn tôi sững sờ, tỏ vẻ kinh hãi về câu hỏi. Tôi lại quên mất tình hình hiện tại nữa rồi. Lúc này mẹ không thấy tôi mà chỉ thấy vẻ ngoài của Jill Raim. Mẹ, ai là mẹ cô hả? Chỉ cần là người đến gặp lần thứ hai thì cô đều có thể xem là mẹ sao? Raim đứng bên cạnh nhanh chóng bước ra như để chắn cho tôi. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại chút nào. Anh tưởng mình là ai mà dám bao che cho nó? Sao con bé này lại ngồi sau tay lái trong xe anh? Mối quan hệ trao tiền đổi bạc giữa anh và nó đã chuyển thành quan hệ nhận xe hả? Không lẽ anh đi cùng con bé này đến đảo Jeju? Tôi không thể nhịn được nữa. Nói thật, mẹ... À không, thưa bà Moon, dù thế nào thì cũng không nên tùy tiện gọi người ta là con bé này con bé nọ chứ. Câu nói của tôi khiến mẹ càng tức giận, khuôn mặt bà thoáng chốc đỏ hết cả lên, bà thở hắt ra, lớn tiếng mắng. Gì chứ? Cô lại còn giáo huấn tôi nữa cơ đấy. Xem ra cũng chẳng phải hạng xoàng đâu nhỉ. Hôm đầu tiên cô gặp tôi, chắc chắn không phải là lần đầu cô đến đây. Nhiều lần lắm rồi phải không? Rốt cuộc cô bắt đầu đi ra đi vào nơi này tùy tiện đến mức nào rồi hả? Nói đoạn bà quay quắt đi, bước chân nặng nề dậm lên cầu thang cùng với cơn giận dữ. Trước khi tôi kịp đoán ra hành động tiếp theo thì bà đã trở xuống với một đống quần áo phụ nữ trên tay. Một tình huống tôi không hề lường trước, bà ném đống quần áo ấy về phía tôi, tức về phía cơ thể Raim, rồi tiếp tục mắng. Tôi bây giờ không phải tức giận vì con bé này mà vì anh đấy. Nếu không ra vào nơi này thường xuyên, sao trong tủ quần áo lại chất đầy đồ của cô ta thế kia? Đã thế này còn bảo tôi hiểu lầm, chẳng lẽ tôi tự bịa ra sao? Phát điên lên mất thôi, đây là mớ quần áo tôi ném trước mặt cô ấy, cái hôm tôi và Raim cãi nhau trong cửa hàng trung tâm thương mại. Raim nhìn quần áo nằm vương vãi trên mặt đất, rồi lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi. Mấy thứ này sao lại ở đây? Cô không cần biết. Nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, mẹ lại càng thêm phát hỏa. Chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi, bởi vì trong mắt bà, Raim chính là tôi cơ mà. Con bé đó lén lút treo lên, đến anh cũng không biết sao? Không phải là quần áo anh mua cho. Giờ anh bảo tôi phải đồng tình với những việc vô lý như thế này cơ đấy. Đặc biệt đối với những kẻ chỉ có thân thể là thứ tài sản duy nhất. Sao bác lại nói mấy lời khó nghe đến thế? Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào, vì thế cô nghe cho rõ đây. Liệu chúng ta có cần phải gặp thêm lần nữa không? Hay là cô muốn gặp riêng để tôi đưa cho cô một phong bì đầy tiền, sau đó lấy nước tạt vào mặt cô? Tôi thật sự bàng hoàng trước những lời nói chói tai của mẹ. Tính cách của những quý bà như mẹ có phần lạnh lùng, cao ngạo. Tôi thường nghĩ là do ảnh hưởng từ giáo dục và trí tuệ của họ. Nhưng tôi hoàn toàn không biết bà lại thuộc tầng lớp giàu có, không hề tôn trọng người khác và tầm thường đến như thế này. Ra khỏi nhà một lúc rồi nhưng Raim vẫn yên lặng không nói lời nào, chỉ nhìn xa xăm cảnh vật bên ngoài cửa xe. Tôi bật đèn tín hiệu cho xe rẽ sang phải rồi mới quay qua nói chuyện với Raim. Tôi xin lỗi về cách xử sự của mẹ tôi. Mẹ vốn là người nói năng độc địa thế, nhiều khi tôi cũng bị tổn thương vì những lời nói của bà. Những lời mẹ anh thốt ra với tôi so với sự tổn thương anh mang đến thì chẳng thấm vào đâu cả. Anh cứ lo quản bản thân mình cho tốt đi. Dù sao cũng thật may, cô không phải hứng lấy những lời đó. Lần đầu tiên tôi nghĩ chúng ta trao đổi thân thể là chuyện tốt.
Đèn giao thông đổi sang tín hiệu cho phép rẽ. Tôi đánh tay lái sang phải, tiện thể quan sát gương mặt của Raim. Cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt sáng lấp lánh. Thời khắc ấy, cậu nhóc hư hỏng trong tôi lại xuất hiện.
Cô không cần phải cảm động đến mức đó đâu. Đây chỉ là lòng nhân đạo của tầng lớp đứng đầu xã hội thôi.
Đồ dở hơi biết bơi.
Gì cơ?
Mới mẻ quá phải không? Đây chính là cách phản kích từ tầng lớp dưới đáy xã hội đấy.
Tôi vẫn luôn thấy nó hiện hữu, nhưng không ngờ cách biệt ngôn ngữ giữa các tầng lớp trong xã hội lại lớn đến thế.
Vậy anh cứ xem như là giao lưu văn hóa đi.
Tình hình đã biến chuyển như thế, không còn cách nào khác. Raim sống ở nhà tôi, còn tôi sẽ chuyển đến sống cùng với Ayon ở nhà trọ của bọn họ. Vì mỗi người đều có cuộc sống riêng nên chúng tôi bàn bạc với nhau làm sao để không bị phát hiện và tập sống với thân thể bị tráo đổi. Trước khi bắt đầu thân phận mới, chúng tôi dừng xe ở một ngã ba, đi vào một quán cà phê để trao đổi thông tin cơ bản của đối phương. Quán cà phê yên ắng lạ thường, quan sát bầu không khí xung quanh, tôi có thể hiểu tại sao việc kinh doanh của quán không được tốt. Đầu tiên, phải nói là nội thất bên trong hơi quê mùa, không gian thì có vẻ mất vệ sinh, cả phục vụ cũng chẳng ra gì. Nơi này cần phải được cải tạo lại gấp. Điều đáng nói hơn cả là cà phê ở đây có hương vị của nước thải. Mới nhấp một ít tôi đã phải nhổ ra ngay. Raim vì tiếc tiền nên vẫn cố gắng uống từng ngụm. Ấy nhưng mà đó là cơ thể của tôi, sao cô ta dám đưa vào cái loại thức uống như nước thải ấy vào người tôi cơ chứ? Sao trên đời lại có người không biết đến cả những điều thường thức sơ đẳng nhất như vậy nhỉ? Tôi thật sự lo lắng và tức giận. Tôi quyết tâm phải nhanh chóng tìm cách quay về với cơ thể đáng thương của mình. Nghĩ thế, tôi kìm nén cơn nóng giận. Cho dù cô có làm hay không làm gì với cơ thể của tôi cũng xem như chưa thấy. Không còn cách nào khác, tôi mở điện thoại lên, truy cập Internet. Cô vô cùng ngạc nhiên, trầm trồ trước việc tôi có thể tìm kiếm thông tin gia đình mình trên mạng. Chắc cô không hiểu đâu nhỉ? Chỉ cần lên mạng gõ vài từ là toàn bộ thông tin về cả cuộc đời của một người bị phơi bày ra hết, thì họ phải thấy mệt mỏi và đau đầu biết nhường nào. Tôi một tay cầm điện thoại, một tay chỉ vào từng bức ảnh đăng trên trang tìm kiếm, giải thích tỉ mỉ đến từng chi tiết. Người này là ông ngoại của tôi. Giờ ông là chủ tập đoàn L'Oréal, sở hữu những khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Dioshan và Jijion, cửa hàng miễn thuế, hàng loạt khách sạn trên khắp cả nước, kể cả trung tâm thương mại tôi đang điều hành. Còn đây là người vợ ông mới kết hôn. Chuyện hai người họ sẽ kéo dài được bao lâu hiện đang là đề tài bàn tán của mọi người. Người này là dì tôi, bà là mẹ của anh Wu Yong. Nhờ phúc cuộc sống phong lưu của ông ngoại, dì là con gái của bà vợ thứ hai, còn mẹ tôi là con gái của bà vợ thứ ba, thế nên quan hệ giữa hai người luôn bất hòa. Bây giờ mới đến trọng điểm. Sau này nếu có người nào cô cần phải tuyệt đối đề phòng thì chính là người này. Park Bong Ho, giám đốc kinh doanh trong công ty tôi. Anh ta không chỉ là nhân viên công ty, mà còn là ông cậu họ hàng xa đại bác bán công tới của tôi. Mối quan hệ cực kỳ khó chịu. Nói thẳng ra, ông ta là em trai của bà vợ của ông ngoại. Mối quan hệ này hơi đặc biệt nên tôi sẽ cho cô một đặc quyền. Cô khiến người này càng khốn đốn thì càng tốt. Ngoài điều đó ra, cô không được gọi điện hay nhận điện thoại từ bất kỳ ai, cũng đừng có gặp bất kỳ người nào, đặc biệt là Joy Woo-yong. Tạm thời thông tin tôi cung cấp cho cô chừng đó thôi. Bây giờ tới lượt cô. Cô ấy ngồi chăm chú lắng nghe toàn bộ thông tin về gia đình tôi. Khi tôi hỏi về gia đình cô chỉ nghiêng đầu nói: Ayon thì anh đã biết, đạo diễn Im anh cũng quen rồi, người trong trường võ cũng thế, bấy nhiêu thôi.
Bấy nhiêu thôi là thế nào? Còn gia đình cô?
Không có.
Cô không có người nhà sao?
Tôi đã bảo không có. Lần đầu anh thấy người không có người thân à? Thế điện thoại thì làm sao?
Đương nhiên người nào sẽ giữ điện thoại của người ấy rồi. Chỉ hai người chúng ta mới được gọi cho nhau. Còn những người khác, nếu dùng tin nhắn, chắc sẽ không có vấn đề gì. Cô nhất định phải nhập vai cho đạt đấy.
Hình như anh quên thì phải. Tôi diễn xuất khá giỏi. Tôi là diễn viên đóng thế mà.
Cô cũng hay quên thật đấy. Cô không phải diễn viên đóng thế. Bây giờ cô là giám đốc trung tâm thương mại. Raim dặn khi đến trường võ phải tỏ ra thật tự tin. Nói thật, vì cô bảo thế nên tôi mới khoác một phong thái rất rất tự tin, có vài phần kiêu ngạo. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi, Rêu Raim. Hình như người nào đó đang gọi tên cô. Tôi nghĩ người đó muốn đuổi theo nên nhìn ngó xung quanh. Một lần nữa tôi lại nghe thấy cái tên Rêu Raim vang lên. Ôi phiền thật. Tôi quay đầu về sau. Rồng Su đang đứng nhìn tôi không chớp mắt. Dĩ nhiên người anh ta nhìn trân trân không phải tôi mà là Rêu Raim. Anh ta vẫy tay ra hiệu bảo tôi tới gần, sau đó đưa ra một quyển sách mỏng được đóng cẩn thận. Anh đã từng nói với em về bộ phim này, đạo diễn là người bạn thân của anh từ những ngày khó khăn khi còn hoạt động ở Mỹ. Không có nhiều nữ diễn viên mới có khả năng tự đóng những cảnh hành động với kỹ năng diễn xuất tốt. Vì thế đây là cơ hội tốt cho em, hãy thử xem. Vừa nghe Rong Su nói, tôi vừa lật dở từng trang, một kịch bản phim mới, tiêu đề Dark Blood. Ngay từ cái tên đã tạo cảm giác kỳ bí khiến người ta tò mò, xem ra phần nội dung cũng đáng mong đợi. Mở cửa chiếc xe đang chạy và nhảy ra ngoài. Đúng lúc đó, ở bên cạnh một chiếc xe tải từ phía sau phóng vượt lên. Anh định bảo tôi làm theo kịch bản này. Chẳng lẽ thế giới hết diễn viên rồi hay sao mà anh lại có thể bảo một cô gái đi làm những công việc nguy hiểm như vậy? Cái này mà là cơ hội à? Có mà bảo tôi đi chết thì đúng hơn. Sau này, dù tôi có năn nỉ muốn làm gì thì anh cũng phải ngăn lại. Rong Su dường như rất bất ngờ nên chỉ nhìn tôi như tìm kiếm một ánh mắt đùa cợt ẩn trong những gì tôi nói. Anh ta im lặng một lúc rồi hỏi với âm điệu nặng nề. Rốt cuộc em thật sự muốn gì? Em còn định cư xử lạ lùng như thế đến khi nào? Được thôi, em nói đúng. Anh đã bị em phát hiện rồi. Nếu em nhất định phải khiến anh khó xử mới hài lòng, cũng không cần thiết phải làm thế lúc này. Đừng để tình cảm riêng tư xen lẫn vào công việc, bởi vì anh cũng sẽ như thế. Hóa ra không phải anh chàng này thích Rêu Raim mà anh ta đã yêu mất rồi. Tôi nhìn thẳng vào ánh nhìn với đôi đồng tử đen láy của Rong Su, lạnh lùng lên tiếng. Vậy thì tôi cũng có một yêu cầu. Cho đến lúc chết, anh cũng đừng bao giờ ngỏ lời với tôi. Tôi bỏ lại Rong Su sau lưng với khuôn mặt đang chuyển sang màu trắng bệch và nhanh chóng rời khỏi trường võ. Tôi đã từng muốn thử sống một cuộc đời của ai đó khác, một cuộc đời hoàn toàn mới, tuy nhiên không phải trong tình cảnh như thế này. Chỉ nghĩ đến chuyện có thể tôi sẽ vĩnh viễn không thể trở về cơ thể thực sự của mình, tôi lại càng sợ hãi. Liệu tôi có nên nghĩ tích cực hơn một chút, rằng thật may mắn vì đã không bị biến thành hoàng tử ếch? Tôi đứng thần người ra trước cổng ngôi nhà Raim đang ở. Những túi rác đặt trước nhà nằm bừa bãi như thể bị ai đó dẫm đạp, nát bươm. Những con dòi đang lúc nhúc bò dọc bò ngang trong túi rác đựng đồ ăn. Tôi bất giác thở dài ngao ngán vì cảm thấy bản thân mình phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Lặng lẽ ngắm nhìn những miếng băng keo màu xanh lục dán chằng chịch trên cánh cửa thủy tinh bị vỡ thành nhiều mảnh, tôi ngán ngẩm xoay người đi thơ thẩn dọc những con đường trong khu phố. Tôi đâu thể mở cửa rồi lại đứng chết trân ở đó. Đi được một lúc thì khu vui chơi xuất hiện trong tầm mắt. Tôi bước tới, ngồi lên chiếc xích đu. Cơn đau đầu chợt ập đến khi tôi cố nghĩ xem mình nên làm gì trong tình huống này. Đã sống đến 31 tuổi đời, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác lo âu muộn phiền đến thế. Cuộc sống của tôi chưa từng có lấy một vết xước. Chỉ cần nhẹ nhàng bước chân lên con đường được trải thảm đẹp đẽ mà tiến. Đường đời được lau chùi sáng bóng, ngay cả dấu vết của chướng ngại vật chắn ngang cũng không thấy. Ký ức của tôi dường như chỉ toàn màu hồng. Dĩ nhiên tôi cũng đã từng gặp một tai nạn nho nhỏ vào năm đầu tuổi 20. Tuy nhiên điều kỳ lạ là tôi không lưu giữ một ký ức nào về tai nạn đó. Nếu có cũng chỉ là những câu chuyện chắp vá từ lời kể của mọi người trong nhà. Dù sao, đó cũng không phải tai nạn nguy hiểm chết người, nên có nhớ được hay không cũng đâu quan trọng. Mà nếu tai nạn ấy có nghiêm trọng đi nữa, thì so với sự cố tôi đang vướng phải cũng chẳng xá gì. Nói chung, chỉ riêng cuộc gặp gỡ giữa tôi và người con gái tên Rêu Raim ấy cũng đã là sự cố lớn nghiêm trọng nhất đời tôi rồi. Bên trong và bên ngoài căn nhà của Raim không có khác biệt gì nhiều. Tôi không biết ngôi nhà chỉ toàn con gái thì thế nào, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn nó sẽ phải gọn gàng ngăn nắp, như cô em gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Hy Won, con bé mắc chứng sạch sẽ quá độ, đến mức có thể gọi là mắc bệnh sợ vi trùng. Khi còn nhỏ chúng tôi cứ cãi nhau suốt ngày, đến cả việc dọn dẹp phòng cho Hy Won cũng trở thành cơn đau đầu của bố mẹ. Bây giờ con bé đã biết phép tắc, cũng biết điều hơn nên không còn mắc bệnh sạch sẽ như trước kia nữa. Nhưng thỉnh thoảng bước vào phòng nó, tôi lại thấy căn phòng như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lúc nào cũng trong trạng thái sáng bóng. Nhờ có cô em như thế nên tôi cứ ngỡ, hễ là con gái ai cũng thích gọn gàng sạch sẽ. Ấy là trước khi tôi thấy được căn phòng của Riu Ra-im. Chính giữa phòng, bao cát treo lủng lẳng trên trần nhà, dụng cụ tập cơ ngực và đẩy chân để tập luyện thân dưới nằm một góc tường. Cô nàng này chỉ biết có ăn ngủ tập luyện mà sống thôi thì phải. Dù biết cô là diễn viên đóng thế, nhưng thế này có vẻ hơi quá. Tấm nệm dành cho một người dựng đứng trong góc phòng. Trên mặt bàn chân thấp là một đống mỹ phẩm bày bừa không có trật tự. Nơi này mà cũng sống được sao? Là nhà kho thì đúng hơn. Tồi tệ hơn cả là cái nhà này thực chất chỉ là một căn phòng duy nhất. Đang quan sát toàn bộ căn phòng, tôi nghe thấy tiếng soạt rồi tiếng xả nước trong phòng vệ sinh. Ngay sau đó A-yon bất ngờ chạy vụt ra trong tình trạng bán khỏa thân. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã cất giọng lành lạnh chào hỏi vui vẻ. Tôi chỉ muốn khóc thét lên. Hôm qua tớ nằm mơ, cậu biết đấy, tớ mà mơ cái gì đều trúng cái ấy. Tớ thấy cậu và giám đốc của bọn tớ cùng ngồi trên xe, hình như chạy đi đâu đó thì phải. Cả bầu trời tối đen như mực, giám đốc khóc sướt mướt trong khi cậu thì nằm ngủ. Còn nữa, cả bác trai cũng ở đấy và quan sát bọn cậu, tay cầm những bông hoa hồng đỏ thẫm. Bác trai là cha của cậu đấy. Tôi đoán chắc là cậu đã bắt nạt giám đốc đến phát khóc, được người ta dẫn đi chơi rồi sau đó đá người ta. Đàn ông phải trải qua những chuyện như thế mới trở thành người đàn ông của cậu được, biết không? Nghe A-yon kể về giấc mơ mà lòng tôi như đang bị cào xé. Cứ nghĩ xem, cô ấy vẫn đang xem tôi như Riu Ra-im thôi. Cái tay giám đốc mà cô đang nói đến là tôi đây này. Cô muốn bị đuổi việc lần nữa hả? Đương nhiên là A-yon không thể nào nghe được những suy nghĩ đang náo loạn trong đầu tôi. Đêm đang dần về khuya. Riu Ra-im, cô ở bên đó vẫn ổn chứ? Tôi ở đây sẽ chăm sóc cho cô thật tốt. Cô ở bên ấy cũng hãy chăm sóc tôi cẩn thận nhé.